Chương 15 Đám tang cha.
Tôi điếm người. Tôi đã trở về Ceylon chỉ trễ một vài giờ. Cha tôi mất ở tuổi 79. Tôi đã không về kịp để thực hiện nghi lễ tụng niệm cầu an cho cha như tôi đã hứa với gia đình. Tôi biết mẹ chắc buồn lắm. Tôi mướn một chiếc taxi khác chạy về Hennepola. Vừa nhìn thấy tôi xuất hiện trong sân ngôi nhà nhỏ, bà đã òa khóc.
Đáng lẽ con về làm lễ cầu an cho cha.
Bà sụt sùi, nhưng bất ngờ chưa, cha con đã ra đi. Nước mắt tuôn tràn xuống mặt tôi. Trước hiên nhà, xác cha tôi mặc áo sơ mi và xà rông trắng được đặt nằm ngay trên chiếc giường nơi ông mất đã 2 ngày. Để che lấp mùi hôi, chúng tôi đốt nhang và lá chanh. Mấy cây đèn dầu cháy nhấp nháy ở đầu và chân giường. Công việc đầu tiên của chúng tôi là mời vị sư ở chùa trong làng đến để làm đám tang. Vị sư này lại có thể mời thêm nhiều vị khác bằng cách đi từ chùa này đến chùa kia chuyển lời. Đám tang ở Ceylon không cử hành trong chùa mà làm ngay tại nhà người chết, nếu nhà đó có sân rộng đủ cho mọi người đến viếng ở bên ngoài. Nếu nhà không đủ rộng, các thầy sẽ đến nghĩa trang làm lễ tụng kinh ở ngoài huyệt chôn người chết. Mặc dù mọi người trong làng đều đã biết việc cha tôi mất, nhưng chúng tôi cũng phải đích thân đến từng nhà, mời mọi người đến dự đám tang. Việc này do anh tôi Rambanda đảm nhiệm. Lý ra Tikiribanda là con trai cả phải làm việc này, nhưng anh đang đi xa và mẹ tôi không biết làm sao để nhắn tìm anh. Anh còn không biết rằng cha của chúng tôi đã mất. Theo truyền thống Sinhala, lá trầu được dùng để mời cho tất cả mọi trường hợp. Ở mỗi nhà, bạn sẽ cầm 3 lá trầu trong tay và khi chủ nhà mở cửa, bạn sẽ trao các lá trầu cho người ấy. Chỉ bằng cách nhìn sự xếp đặt của các lá trầu, người đó sẽ biết là họ được mời cho dịp nào. Đối với những chuyện vui, đám cưới, tân gia, đặt tên con, thì các lá trầu sẽ được sắp xếp với cọng trầu hướng về khách. Khi là tang lễ, thì đuôi lá trầu sẽ hướng về khách. Đây là một nghi lễ quan trọng, và chúng tôi không thể bỏ qua một nhà nào, nếu không họ sẽ cảm thấy rất buồn lòng. Ở Ceylon, tất cả mọi người trong làng đều đến thăm viếng đám tang, dù họ có quen với người chết hay không. Bạn sẽ bị coi là thất lễ khi không đến dự lễ tang vì bất cứ lý do gì. Trong 2 ngày trước khi chôn, nhiều bạn bè và hàng xóm đến nhà chúng tôi để chia buồn. Vì một gia đình đang có tang chế, không nấu ăn, nên các vị khách mang đồ ăn đến cho chúng tôi. Tất cả mọi hình và kiến trong nhà đều được xoay mặt trở vào tường. Mẹ và các chị em tôi khóc suốt. Rambanda và tôi đi bộ gần 5 cây số để đến tiệm, mua một khúc vải trắng dùng trong đám tang. Thường miếng vải đó phải dài khoảng 20 thước, nhưng chúng tôi chỉ đủ sức mua 8 thước. Trong lúc đó, những người bạn của gia đình đi thu gom gỗ để đóng cho cha tôi một cái hòm. Nhóm khác thì ra nghĩa trang đào mộ, một công việc phải mất cả ngày mới xong. Ngày tẩn liệm, gia đình và tôi chuyển xác cha vào hòm trong lúc những người hàng xóm đốt pháo ngoài sân theo đúng tục lệ. Nắp hòm được hé mở để chúng tôi có thể nhìn mặt cha lần cuối. dân làng cứ tiếp tục đến cho đến khi có khoảng 400 người rảo quanh trong vườn. Chiều hôm đó, có 10 vị tu sĩ đã đến nhà chúng tôi. Sau khi thăm viếng người chết, họ đến ngồi trên những chiếc ghế mà chúng tôi đã phủ vải lên. Vị sư trưởng truyền tam quy và ngũ giới cho mọi người. Rồi Rambanda mở sắp vải trắng mà chúng tôi đã mua ra, trao cho vị sư trưởng. Vị này lại truyền nó xuống cho các vị sư khác, để mỗi người có thể nắm một phần của miếng vải. Rồi tất cả đồng loạt tụng bài kinh truyền thống của Đức Phật về vô thường. Những lời kinh tụng dĩ nhiên là bằng tiếng Pali, nhưng trong tiếng Anh, chúng có nghĩa là
tất cả mọi hữu lậu đều vô thường, đều đến rồi đi. Đã có sinh, tất phải có diệt. Biết được như thế, ta sẽ an lạc.
Các ý niệm về vô thường và sự chết là một trong những phần khó nhất để thuyết pháp. Người ta bực tức khi phải nghe những điều như tất cả chúng ta đều đang chết từng giây phút, hay tất cả đều vô thường, chúng ta không thể bám víu vào điều gì. Nhưng đó chỉ là vì chúng ta bám víu vào những vật đang biến chuyển, những thứ mà chúng ta sẽ không thể tránh khỏi mất mát. Vì thế mà chúng ta đau khổ. Nhưng nếu chúng ta thực sự nhìn thẳng vào vô thường, ta sẽ bắt đầu thấy rằng nó cũng có mặt tốt. Ta có thể đoan chắc rằng, bất cứ hoàn cảnh nào đang hiện hữu trong cuộc sống của ta, chúng cũng sẽ phải thay đổi. Chúng có thể trở nên tệ hơn, nhưng cũng có thể tốt hơn. Do gì vô thường, chúng ta có cơ hội để học hỏi, phát triển, trưởng thành, dạy dỗ và thực hiện những sự thay đổi tích cực khác, kể cả việc tu tập theo con đường Phật Pháp. Nếu mọi thứ trên thế gian này đều cố định, thì không có sự thay đổi nào có thể xảy ra. Người thất học sẽ luôn thất học, người nghèo đói sẽ luôn nghèo đói. Chúng ta sẽ không có cơ hội để chế ngự tham, sân, si và những hậu quả tiêu cực của chúng. Về việc không thể tránh được cái chết, chúng ta phải nhớ rằng không chỉ là cơ thể ta trở nên già, yếu, hư hoại và chết, mà các cảm giác và trạng thái tâm của ta cũng thế. Nếu bạn nhắm mắt lại chỉ trong một phút, bạn có thể cảm nhận được một cảm giác hay tình cảm đã phát sinh, trở nên già cỗi và qua đi. Nó giống như một làn sóng, rồi cao lên và rồi đổ xuống. Tương tự, những suy nghĩ của ta cũng trở nên cũ kỹ và hư hoại. Tư tưởng của ta, thức của ta cũng trở nên già cỗi và chết. Đó là bản chất của sự hiện hữu của chúng ta, và điều đó xảy ra từng giây phút. Buổi lễ đơn giản đánh dấu sự ra đi của cha tôi kết thúc với sự hồi hướng. Mẹ, anh và các chị em tôi quỳ gối trên sàn nhà và chế nước trong bình ra các tách trong khi đọc tụng những lời hồi hướng truyền thống.
Nguyện hướng công đức này đến các thân quyến của chúng tôi, cầu cho thân quyến của chúng tôi được hạnh phúc.
Khi họ tiếp tục chế nước vào tách, các vị sư tụng kinh cầu nguyện cho cha tôi được tái sinh.
Như những con sông đầy nước chảy ra biển đầy nước, mong rằng những công đức này sẽ đem lại lợi ích cho người ra đi. Như nước chảy từ trên cao nguyên xuống dưới đồng bằng, mong rằng những công đức này sẽ đem lại lợi ích cho người ra đi. Với các công đức này, mong người sẽ được sống lâu sức khỏe, tái sinh lên các cõi trời và đạt được Niết Bàn. Mong rằng tất cả những hy vọng và ước muốn của người đều được thành tựu, tất cả những mong cầu đều được thỏa mãn, như là được ước từ những viên ngọc ước hay mặt trăng vào ngày trăng rằm.
Những lời tốt đẹp về sự tái sinh ở cõi trời biểu hiện một phần giáo lý của Đức Phật phải được người ta tin theo bằng tín tâm. Thiên văn Phật giáo tả có 31 hành tinh hiện hữu, có cõi của địa ngục, cõi của quỷ đói, cõi thú, cõi người và nhiều cõi trời. Người ta được sinh vào các cõi này với những mức độ sung sướng khác nhau tùy theo nghiệp của họ. Đó là do luật nhân quả quyết định cả quá trình. Niềm tin này có thể tạo nên vấn đề trong một giáo lý nhấn mạnh vào sự cố gắng và trách nhiệm của mỗi cá nhân. Nhưng sự thật là chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra sau khi ta chết. Vì thế, chúng ta phải quyết định xem có muốn chấp nhận những lời dạy của Đức Phật chỉ dựa trên lòng tin. Đôi khi, làm thế là khôn ngoan. Ví dụ như bác sĩ cho bạn một toa thuốc và nói rằng nó sẽ chữa được bệnh của bạn. Bạn không biết rằng nó sẽ chữa bạn hết bệnh hay không, nhưng bạn phải có lòng tin vào sự hiểu biết và kinh nghiệm của bác sĩ. Dù vậy, người thiếu lòng tin cũng có thể nghĩ, tôi không quan tâm cho đời sống tương lai, tôi chỉ muốn biết tôi sẽ được gì ngay trong cuộc sống này. Do vậy, Đức Phật khuyên chúng ta hãy nghĩ đến một khả năng khác. Ngài dạy, ngay nếu như không có một đời sống ở tương lai, thì làm việc thiện cũng sẽ mang đến cho bạn hạnh phúc và tâm thanh tịnh trong kiếp này. Còn nếu thực sự có một đời sống ở tương lai sau khi chết, thì người làm việc thiện sẽ được thưởng đến hai lần, bây giờ và trong kiếp sau. Mặt khác, ví dụ như bạn chọn con đường bất thiện, ngay nếu như không có đời sống trong tương lai, bạn vẫn cảm thấy tội lỗi và khổ đau trong kiếp sống này. Còn nếu như thực sự có một đời sống tương lai sau khi chết thì bạn sẽ phải khổ lần nữa sau này. Vì thế, dù việc tái sinh có là một thực tại hay không, hãy buông bỏ điều ác và vun trồng điều thiện để đảm bảo hạnh phúc của chúng ta. Ở đám tang của cha tôi, vị sư trưởng thuyết về những điều này. Sau đó, một vài người bạn và thân quyến đứng lên, từng người một, nói vài lời ngắn ngủi về cha tôi. Cuối cùng đến lượt tôi, cảm ơn mọi người đã đến. Cho đến lúc đó tôi đã có thể kềm chế xúc động của mình, nhưng khi bắt đầu mở lời, tôi không kềm giữ được và bật khóc. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm thay lời cảm ơn. Sau đám tang của cha, tôi nán lại thêm vài ngày với mẹ. Rồi sau đó tôi đi Colombo. Tôi muốn viếng trường truyền giáo Phật giáo và đến đảnh lễ lão sư Vajirananda Nayaka. Một sự thật phũ phàng đang chờ đợi tôi ở đó. Sư đang làm gì ở đây? Là những lời chào đón không được nồng hậu của lão sư Vajirananda đối với tôi. Chúng tôi huấn luyện cho sư, rồi sư bỏ rơi chúng tôi và gia nhập hội Mahabodhi Ấn Độ. Giờ sư muốn trở lại đây, ăn cơm của chúng tôi hả? Sư không có quyền đến đây. Chúng tôi không muốn có mối liên hệ gì với sư nữa. Đó là bài học thứ hai của tôi về sự chia rẽ sâu xa giữa các phân hội Sinhala và Ấn Độ của hội Mahabodhi. Rõ ràng họ là những người chống đối nhau dữ dội, và lão sư Vajirananda nổi giận đối với tôi vì tôi đã cố gắng phục vụ cả hai. Không chỉ là vị lão sư đã quên lá thư tôi viết cho sư giải thích lý do tôi phải rời Sanchi mà sư cũng không muốn nghe tôi phân trần. Sư không hỏi tôi lấy một câu về tình hình ở Sanchi mà cũng không cho tôi một cơ hội để giải bày. Khi tôi đến giếng Monasinghe, ông này cũng giận dữ. Ông vẫn ngồi trong ghế, mặc dù người cư sĩ thường phải đứng lên chào hỏi người tu sĩ, rồi ngồi xuống sàn nhà để bày tỏ lòng kính trọng. Ông không muốn tiếp chuyện với tôi, hay cả đến nhìn tôi. Đó là cung cách trong nền văn hóa Sinhala, trải qua bao thế hệ. Người trẻ tuổi là không được quyền nói lên ý kiến của mình. Ngày nay, nhiều tăng sĩ trẻ hoàn tục bỏ chùa ra đi chỉ vì quá bức xúc với những sự đối xử như thế. Kết cục là chỉ còn lại các vị sư lớn tuổi phải xoay sở, cố gắng duy trì để cho chùa hoạt động. Tất cả chỉ vì cách quản lý sai, không đối xử công bằng đối với cả thế hệ già và trẻ. Khi còn nhỏ, chúng tôi không bao giờ được trả lời lại với cha mẹ. Không bao giờ. Chúng tôi phải im lặng để bày tỏ lòng kính trọng đối với người lớn. Suốt thời thơ ấu, chưa bao giờ tôi dám không đồng ý với cha tôi hay ngay cả nói to tiếng với ông. Ở trường cũng thế, các thầy biết tất cả mọi việc, họ tuôn tràn tri thức và chúng tôi không được quyền chất vấn hay bàn cãi về bất cứ điều gì. Vì thế suốt thời thơ ấu, tôi im lặng một cách cam phận. Khi có mặt người lớn, tôi hầu như không mở miệng, và điều đó vẫn còn trường tồn một cách khó tin, cho đến ngày nay, 70 năm sau. Đôi khi tôi mơ thấy mình ngồi bên cha hay quý sư mà sợ hãi không dám nói. Nỗi sợ hãi đó đã bám sâu gốc rễ vào tâm thức tôi. Vào ngày 6 tháng 5 năm 1957, một tháng sau đám tang của cha, tôi trở lại Ấn Độ. Tôi ở một tháng ở Madras thăm viếng bạn bè, rồi trở về New Delhi. Ở đó tôi lại tiếp tục những bổn phận ở chùa và ở trường đại học Dasgupta. Khi Devapriya, thư ký hội Mahabodhi, nghe rằng tôi đang theo học các lớp ở trường đại học, ông ta rất giận. Ông cố gắng thuyết phục tôi đi Bodh Gaya để thay thế vị tu sĩ ở đó, người mà ông ta nói là đã bị tiếng xấu, một ám chỉ rằng vị tu sĩ đó có lẽ đã phạm một giới trọng. Đó là vào đầu tháng 7, bắt đầu mùa mưa, khi các vị tu sĩ theo truyền thống phải ở trong tu viện 3 tháng để tuân theo thời gian khi Đức Phật và đệ tử của Ngài thực hành an cư mùa mưa. Vì thế tôi bảo với Devapriya, tôi không thể đi đâu ngay lập tức. Vào tháng 10, ngay khi mùa an cư vừa chấm dứt, Devapriya lại quấy nhiễu tôi. Ông gửi một lá thư khác, lần này ra lệnh cho tôi đi Bombay. Nếu sư không đi, chúng ta có thể bị mất một trung tâm của hội ở đó. Ông viết, xin vui lòng khởi hành ngay lập tức. Tôi được biết chùa đó không còn có vị sư nào trụ trì, và các vị lãnh đạo trong hội Mahabodhi sợ rằng một số trong hàng triệu người vô gia cư ở Bombay sẽ dọn vào tòa nhà trống đó, rồi đòi quyền cư ngụ. Lúc đó, những việc như thế vẫn thường xảy ra. Vì thế tôi đi Bombay. Trung tâm đó được gọi là Ananda Vihara. Vihara là một thuật ngữ Pali, thực sự có nghĩa là chốn cư ngụ của Phật. Ngày nay, Vihara được sử dụng rộng rãi hơn để chỉ cho nơi ở của bất kỳ tăng sĩ nào, cũng như là chánh điện, thiền đường và tất cả những nơi nào mà chỉ chung là chùa hay trung tâm thiền Phật giáo. Trung tâm Ananda nằm trên đường Lamington trong khuôn viên của một bệnh viện. Một bác sĩ trong bệnh viện đã bỏ kinh phí xây dựng lên. Tầng dưới có một thư viện, tầng trên là chánh điện, phòng tắm, phòng ngủ và một nơi được coi là văn phòng của tôi. Đối diện với văn phòng tôi là khu phụ sản của bệnh viện. Ngày hay đêm, bất cứ khi nào, ngồi vào bàn làm việc, tôi cũng có thể nghe những tiếng la hét, rên rỉ của các sản phụ. Tuy nhiên, phần lớn thời gian khi ở Bombay, tôi thường ra ngoài thăm viếng cộng đồng của những người thuộc giai cấp hạ tiện ở quanh thành phố. Ở chùa còn có một tu sĩ nữa, nhưng vị này không nói tiếng Ấn Độ hay tiếng Anh, vì thế những người hạ tiện thích chọn tôi. Tôi thường thực hiện các buổi lễ quy y, truyền giới, dạy tiếng Pali, tụng kinh cầu an cho người bệnh, tụng kinh cho đám tang và dạy các lớp giáo lý. Tôi cũng đi thăm các bệnh nhân phải nằm viện. Mỗi chủ nhật có ít nhất 500 người đến chùa dự lễ. Đó là một tiến bộ lớn cho trung tâm so với thời gian qua, khi trung tâm chỉ có những sinh hoạt xã hội, nơi người ta tụ hội lại để hút thuốc, uống rượu. Chúng tôi cũng thành lập một thư viện và tiệm sách nhỏ. Nhân dịp giỗ đầu năm của tiến sĩ Ambedkar, chúng tôi đã tổ chức một buổi lễ long trọng với sự có mặt của thống đốc tiểu bang Bombay. Đôi khi, tôi phục vụ cho những người hạ tiện liên tục trong một hay hai tuần một lúc, cứ đi từ làng này sang làng khác chứ không trở về chùa. Những người này sống trong những ngôi nhà rất tồi tàn. Phần lớn là những cái chòi một gian với tường bằng bùn, mái tranh và sàn nhà làm bằng phân bò. Khi tôi bước vào nhà, ai, gia đình sẽ trải chiếu trên sàn cho tôi ngồi lên, rồi họ đãi tôi ăn với chút ít gì mà họ có. Thường có một người nào đó ngồi gần tôi, phe phẩy miếng vải trong không khí để đuổi ruồi. Bên ngoài, sân nhà đầy những dũng nước đọng, phân người và phân gà, những chiếc nồi vỡ và các thứ rác rưởi khác. Các loại côn trùng bay khắp nơi. Tôi biết rằng thọ thực ở những nơi điều kiện quá mất vệ sinh như thế này sẽ khiến tôi bị bệnh, và điều đó xảy ra lần này đến lần khác, nhưng tôi chẳng bao giờ từ chối lời mời của họ. Tôi không thể từ chối lòng mến khách chân thành của những người hạ tiện. Khi sư phụ tôi đến thăm vào năm 1958, ông rất ngạc nhiên khi thấy tôi trở nên gầy yếu đến vậy. Việc thường xuyên đến thăm viếng các ngôi làng của người hạ tiện đã làm ảnh hưởng đến hệ thống miễn nhiễm của tôi. Tôi nghĩ là sư phụ tôi đã báo cáo việc này lại với hội Mahabodhi. Vào tháng 9, tôi nhận được một lá thư của Đại Đức Dhammananda, người mà tôi đã gặp ở Sanchi. Ông gửi cho tôi một đơn xin visa, yêu cầu tôi điền vào và gửi trở lại cho ông. Ông muốn tôi đi Malaysia. Vì thế, vào ngày 1 tháng 10, sau 18 tháng ở Bombay, một lần nữa tôi lại chuyển đến một ngôi chùa mới. Trước khi ra đi, tôi vội trở về thăm quê để chào từ giã mẹ và bà con. Rồi tôi lên tàu ở Madras. Chuyến tàu hướng đến Nhật Bản, nhưng trên đường sẽ dừng lại ở Malaysia, là nơi tôi sẽ xuống và bắt đầu một chương mới trong công tác truyền giáo của tôi.
Chương 16. Malaysia.
Vào ngày 5 tháng 11 năm 1958, tàu dừng ở Penang, thành phố lớn thứ hai ở Malaysia. Malaysia vừa giành được độc lập từ người Anh một năm trước đó. Vì thế, nó vẫn còn những nét đặc biệt của một thuộc địa nó sạch sẽ và tối tân hơn ở Ấn Độ nhiều. Đường xá được sửa sang tốt đẹp và sự nghèo đói dường như không có mặt. Không có người ăn xin và người đi trên đường phố đều ăn mặc lịch sự. Có rất nhiều ngôi chùa Trung Hoa tráng lệ với các pho tượng Phật vĩ đại. Những ngôi chùa này luôn đầy các Phật tử đến dâng cúng hoa quả và đốt nhang. Ở khu vực chợ, các bảng hiệu bằng chữ Trung Hoa được gắn trên hầu hết các tiệm. Đó là một xứ sở đẹp đẽ, khiến tôi nhớ đến Ceylon, với những núi, những mùa mưa nhiệt đới, đồng lúa, đồn điền cao su và dừa. Và ở đây cũng có hầu hết các loại rau cải của vùng nhiệt đới. Vì đất đai màu mỡ và khí hậu ấm áp có thể trồng được nhiều loại hoa màu. Ngoài gạo còn có cao su và trà. Người nông dân Malaysia cũng trồng đu đủ, xoài, chôm chôm, sắn, khoai tây, mít và chanh. Tôi ở một tuần tại chùa Phật giáo Mahindaram với tư cách là khách của lão sư Kamburu Pitiye Gunaratana. Ông cũng là một trong vài tu sĩ cùng tên Gunaratana mà tôi đã được gặp gỡ trong đời. Tất cả chúng tôi đều không có liên hệ gì với nhau, chỉ là vì chúng tôi được đặt cùng một họ Pali lúc xuất gia. Chỉ có tên gọi của chúng tôi thường là tên làng quê của mỗi người là khác. Ông là một vị trưởng lão tăng, là vị tỳ kheo Phật giáo trưởng thượng ở Malaysia. Mỗi ngày, vào giờ thọ trai, các tín đồ người Trung Hoa vây quanh ngài để cúng dường cho ngài một dĩa đồ ăn đặc biệt. Khi vị lão sư Kamburu Pitiye dùng xong, ông trộn tất cả những thứ còn lại với nhau, cơm, thịt, rau, trái cây và đồ ngọt. Rồi thì các đệ tử sắp hàng để được nhận một phần nhỏ thực phẩm đó mà theo họ chứa đựng sự chúc phúc của ngài. Vài năm sau đó khi ông mất, có người nói ông là một vị A-la-hán đã hoàn toàn giác ngộ. Khi lão sư Kamburu Pitiye gặp tôi lần đầu tiên, ông có vẻ rất thích thú. Tôi không nghĩ chú nên xuất gia. Ông nói, chú chưa đầy 18 tuổi, chú còn quá trẻ để thọ giới tỳ kheo. Tôi cười, lúc đó tôi đã 30 tuổi, nhưng trông như là một sa di. Khi tôi đến Kuala Lumpur, tôi được đón tiếp bởi vị tu sĩ nổi tiếng, người đã mời tôi đến Malaysia, Thượng tọa Damanda. Ngôi chùa nơi tôi đến cư trú gồm có 2 phòng ngủ, 1 phòng ăn và 1 nhà bếp, 2 phòng tắm, 1 chánh điện và 1 giảng đường rộng lớn, có thể chứa đến khoảng 40 người. Ngôi chùa này chính yếu là để phục vụ cho khoảng 50 gia đình người Sinhala sống ở Kuala Lumpur. Có vài Phật tử người Trung Hoa cũng đến. Chùa thường có những buổi tụng kinh, những lớp học giáo lý và những buổi thuyết pháp vào ngày Chủ nhật. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng tôi cần phải trau dồi thêm tiếng Anh của mình nếu tôi muốn được trở thành một người giảng pháp hữu hiệu ở chùa. Các bậc phụ huynh người Sinhala yêu cầu chúng tôi giảng pháp cho con họ bằng tiếng Sinhala. Nhưng lũ trẻ lớn lên ở Malaysia, phần lớn nói tiếng Mã Lai hay tiếng Anh. Khi cha mẹ đem chúng đến chùa, chúng không cảm thấy tự nhiên khi ở quanh những vị sư chỉ nói với chúng bằng tiếng Sinhala. Vì thế tôi quyết định giảng trong phần lớn các lớp học Pháp vào ngày Chủ nhật bằng tiếng Anh để làm cho các em nhỏ cảm thấy dễ chịu và muốn lắng nghe. Tôi bắt đầu bằng cách kể các câu chuyện Phật Pháp. Một vài người Sinhala chỉ trích tôi vì đã giảng pháp bằng tiếng Anh, nhưng những người trí thức ủng hộ tôi, họ nhận thấy giá trị của việc cho con họ học pháp bằng tiếng Anh. Một ngày kia, một người Trung Hoa đến chở chúng tôi đi làm đám táng cho một người quen. Trên đường đi, ông hỏi chùa chúng tôi có cần giúp đỡ gì không. Chúng tôi bảo rằng lớp học giáo lý ngày Chủ nhật, học sinh ghi danh ngày càng tăng và chúng tôi cần một ngôi nhà rộng hơn để chứa tất cả học sinh. Người đàn ông này suy nghĩ một lúc rồi anh ta cho tôi biết một điều rất thú vị. Ông bảo rằng ông là thành viên của Hội Xổ số Malaysia và đôi khi vì lý do gì đó người trúng số không đến lãnh thưởng. Khi điều đó xảy ra, tiền trúng số sẽ được tặng cho mục đích từ thiện. Lần sau tôi sẽ đề nghị với hội đồng để cúng số tiền thưởng không người nhận đó cho chùa của quý sư. Người đàn ông nói. Một vài tháng sau, ông ta bỗng xuất hiện với tấm ngân phiếu tương đương với 40.000 đô la Mỹ. Với số tiền đó, chúng tôi đã xây một tòa nhà mới thật đẹp cho lớp học giáo lý ngày Chủ nhật. Gần một năm sau ngày tôi đến Malaysia, vào khoảng cuối tháng 9 năm 1959, Thủ tướng Ceylon bị bắn chết ở nhà riêng tại Colombo. Kẻ sát thủ mặc đồ nhà sư. Ngày hôm sau tôi tổ chức một buổi lễ cầu siêu cho ông ở chùa chúng tôi. Buổi chiều hôm đó, khi mọi người bắt đầu đến chùa, chúng tôi ngồi ở ngoài hiên để bàn luận về tai họa đó. Bỗng nhiên tôi nghe ồn ào, ông K.A. Albert, lãnh tụ của cộng đồng người Sinhala ở Kuala Lumpur, sải bước vào hiên trông rất giận dữ. Ông la hét vào mặt tôi bằng những ngôn ngữ hết sức thô tục. Ông tức giận vì một nhà sư Phật giáo đã ám sát thủ tướng và ông bắt đầu la hét nhục mạ tăng đoàn. Thưa ngài Albert, tôi nói, thật không công bằng khi ông kết tội tất cả các tu sĩ chỉ vì một người mặc áo tu sĩ làm điều gì sai trái. Người đó cũng chưa chắc là tu sĩ. Có thể ông ta chỉ mặc áo nhà sư để trá hình, để ông ta có thể đến gần thủ tướng. Không hiểu vì sao những lời tôi nói càng làm ngài Albert thêm tức giận. Ông nhào đến tôi, dung cú đấm. Vị đại sứ người Sinhala đang ngồi với tôi ngoài hiên, nhảy vào giữa để ngăn cản ông. Ngài Albert dần dần bình tĩnh lại và ra về. Ông từ chối, không ở lại dự buổi lễ cầu siêu. Khuya đó, người nhà của ngài Albert gọi để báo cho tôi biết ông phát bệnh nặng, sốt cao, ói mửa và tiêu chảy. Họ yêu cầu tôi đến nhà để tụng kinh cầu an cho ông. Tôi đã đến, nhưng thấy ông nằm quay mặt vào tường xoay lưng ra phía tôi. Ông không nói gì, cũng không nhìn đến tôi. Dù vậy tôi đã tụng kinh, rồi cột một sợi dây chúc phúc theo truyền thống, quanh cổ tay ông. Ông không chống đối, nhưng cũng chẳng nói một lời nào. Một vài ngày sau đó, tình trạng sức khỏe và tâm lý của ngài Albert đã ổn định hơn. Cảm động vì lòng tử tế của tôi, hay có lẽ vì đã khỏi bị cơn sốt hành hạ, ông đã điện thoại mời tôi đến dùng bữa trưa tại nhà ông. Tôi nghĩ rằng đó là cách ông xin lỗi và cũng thử xem tôi có giận ông không. Khi tôi nhận lời mời, ông biết rằng tôi không có gì chống đối ông. Ông tự chiêu đãi tôi bữa trưa rất thân tình. Những ngày tôi ở chùa Kuala Lumpur khá bận rộn. Tôi giảng pháp bằng cả hai thứ tiếng Anh và Sinhala vào mỗi ngày rằm và Chủ nhật. Tôi cũng dạy giáo lý vào ngày Chủ nhật cho các em nhỏ và phụ trách lớp hàm thụ về Phật giáo cho những ai thích học qua đường bưu điện. Khóa học có 12 bài cho những người mới bắt đầu và 12 bài trình độ nâng cao. tất cả là về cuộc đời của Đức Phật và giáo lý của Ngài. Tôi có người phụ tá giúp tôi gửi đi các thư từ tài liệu. Công việc in ấn copy các bài giảng rất tỉ mẩn, tốn thì giờ. Chúng tôi tạo bản in trên một bàn máy chữ đánh tay bằng cách đánh vào một miếng phim mỏng có sáp, xong rồi dùng phim đó để quay ra những bản copy nhòe nhoẹt trên một máy in quay bằng tay. In Roneo. Mỗi bài học kết thúc với một số câu hỏi để học viên làm bài trả lời. Khi bài làm được gửi trả lại qua đường bưu điện, tôi sẽ chấm bài, rồi gửi bài trả lại cho học viên. Nhiều năm sau khi qua Mỹ, tôi đã gặp lại những người có duyên được biết đến Phật Pháp lần đầu tiên là qua những khóa học hàm thụ này. Ước muốn được hoàn thiện tiếng Anh vẫn cháy bỏng trong tôi như một ngọn lửa không thể tắt. Đầu tiên tôi dự các lớp học buổi chiều ở một trường của Ấn Độ giáo, rồi đến một trường trung học tư, nơi vị hiệu trưởng cho phép tôi được học miễn phí. Sau này tôi đến một trường tư thục khác gần chùa hơn, và khi đến đó thì các vị thí chủ ở chùa đã hỗ trợ tiền học cho tôi. Năm 1960, tôi quyết định dự kỳ thi ngoại khóa của Đại học Cambridge do Bộ Giáo dục Malaysia tổ chức. Đó là một phần ảnh hưởng của người Anh còn sót lại ở nơi này. Có nhiều trình độ, tất cả đều bằng tiếng Anh. Trình độ thấp nhất gọi là kỳ thi trắc nghiệm, tương đương với trình độ lớp 9. Trình độ kế tiếp, kỳ thi Senior Cambridge, thì bằng trình độ lớp 10. Cuối cùng, kỳ thi chứng chỉ trung học Cambridge thì giống như kỳ thi tuyển sinh vào đại học ngày nay, dành cho những học sinh trình độ lớp 12. Ai qua được kỳ thi đó sẽ được vào Đại học Cambridge hay Đại học Malaysia. Tôi hy vọng được vào Đại học Malaysia. Tôi nghĩ một bằng cấp đại học có thể là tấm bùa giúp tôi được kính trọng giữa những người thuộc mọi trình độ học vấn. Tôi nghĩ rằng mình càng có nhiều tri thức thì càng có nhiều người lắng nghe các bài thuyết pháp của tôi. Khi tôi ghi tên để tham dự kỳ thi trắc nghiệm, thì chỉ cần thi tiếng Anh. Rồi trong lúc tôi đang chuẩn bị, thì điều kiện thi lại thay đổi. Từ đó trở đi, phải thi luôn cả môn toán nữa. Tôi chỉ có 8 tháng để chuẩn bị. Vì thế, tôi mượn một số sách giáo khoa về toán của thầy giáo, rồi bắt tay vào học. Tôi học với một thanh niên Trung Hoa đến viếng chùa và cũng sẽ dự thi. Tôi đã vượt qua được kỳ thi đó. Năm sau tôi dự kỳ thi cấp cao hơn và cũng thành công. 2 năm sau đó, tôi lại dự kỳ thi lấy bằng trung học Cambridge, nhưng tôi làm bài không được tốt. Tôi phải thi lại 2 lần nữa mới qua được. Đến năm 1964, tôi đã đậu với 2 môn thi được điểm xuất sắc và 2 môn điểm trung bình. Tôi nghĩ vậy là đủ để tôi được tuyển vào Đại học Malaysia. Nhưng khi nộp đơn xin học, tôi bị từ chối. Thật là một sự thất vọng não nề cho tôi. Trong lúc đó, ngày càng có nhiều người Trung Hoa đến chùa chúng tôi. Năm 1961, Đại sư Dhammananda mời một vài vị Phật tử Trung Hoa nổi tiếng để tham gia với ông trong việc thiết lập một hội truyền giáo Phật giáo. Đó là cách để tỏ lòng trân trọng đối với nhiều sự đóng góp của họ ở chùa. Ngay sau khi hội vừa được thành lập, càng có nhiều người Trung Hoa đến chùa hơn, đem lại nhiều tiền cho chùa hơn. Đại sư Dhammananda bắt đầu ấn tống sách Phật giáo để phân phát khắp thế giới. Ông du hành xuyên suốt Mã Lai để thuyết pháp và thành lập nhiều đạo tràng Phật giáo hơn. Ông cũng xuất bản một tạp chí gọi là Tiếng Nói của Phật Giáo. Trong cùng năm đó, chúng tôi mở thêm một trường dạy ban ngày cho các em nữ ở chùa. Gần 200 học sinh ghi danh. bên cạnh các hoạt động khác, tôi bắt đầu dạy ở đó nữa. Cuối năm 1961, tôi được mời tháp tùng một vị tu sĩ khác đi qua Thái Lan. Đây là lần đầu tiên tôi đến đó và tôi đã mời một nhà bảo trợ, Ngài Riachanis, đi cùng với tôi. Trên đường đi, chúng tôi dừng lại một ngôi chùa ở Penang và khi đang ở đó, tôi bắt đầu cảm thấy đau ở một bên thận. Suốt mấy ngày, tôi đi tiểu ra máu và cuối cùng tôi phải nhập viện. Bác sĩ khám phá tôi bị sỏi thận nên cho uống thuốc trụ sinh. Dù hồi phục nhưng tôi vẫn chưa bao giờ tống được viên sỏi đó ra khỏi người. Sau 2 năm ở chùa tại Kuala Lumpur, tôi được nghỉ phép. Hội bảo trợ chùa tặng tôi một vé tàu để về thăm nhà ở Ceylon. Vào tháng 12 năm 1962, chỉ một hay hai ngày trước sinh nhật thứ 35, tôi đi Singapore, nơi tôi dự định sẽ ở lại vài ngày thăm viếng các chùa trước khi tàu nhổ neo về quê tôi. Vào ngày 14 tháng 12, tôi gửi hành lý ra bến cảng trước để hai ngày sau, khi chúng tôi xuống thì đã có sẵn. Buổi chiều hôm đó khi đang tiếp chuyện với một số người sau giờ thọ trai, bỗng dưng tôi cảm thấy rất đau ở ngực. Tôi xin lỗi và đi nằm, mồ hôi vã ra như tắm. Dần dần, sự đau đớn trở nên quá khủng khiếp đến nỗi tôi bất tỉnh. Vị sư trưởng ở chùa tôi đang thăm viếng phải gọi xe cấp cứu. Trên đường tới bệnh viện, cơn đau dường như quá sức chịu đựng của tôi. Tôi cảm giác như có một bàn tay khổng lồ nào đó đang bóp mạnh trái tim tôi. Khó thở đến độ tôi nghĩ là mình sẽ chết trước khi đến được bệnh viện. Nhưng tôi đã đến được bệnh viện và không lâu sau đó đã nằm trong phòng cách ly với tấm biển treo trên cửa, không được thăm viếng. Bác sĩ bảo rằng tôi đã bị một cơn nhồi máu cơ tim nhẹ, nhưng ông không cho thuốc gì. Chỉ bảo tôi hãy nằm nghỉ ngơi. Hai ngày sau, tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều. Buổi sáng khi tôi thức dậy, cơn đau đã qua và tôi cảm thấy bình thường trở lại. Tôi nhận ra đã là ngày 16 tháng 12 và tàu sẽ ra khơi với hành lý của tôi trên đó. Tôi gọi y tá bảo rằng tôi cần phải rời bệnh viện ngay. Người y tá gọi bác sĩ. Sư điên chưa? Bác sĩ nói khi ông đến bên giường tôi. Mới hôm kia, sư bị nhồi máu cơ tim, mà giờ sư muốn ra viện. Tôi thấy khỏe rồi, tôi chống chế, tôi không còn thấy đau hay mệt, tôi phải đi. Ông nói một cách nghiêm khắc, tôi không thể cho sư ra viện. Chúng tôi đôi co qua lại vài phút, tôi giải thích rằng hành lý của tôi ở trên chiếc tàu sắp ra khơi, rằng tôi đã viết thư báo tin với thân quyến ngày tôi đến Ceylon. Cuối cùng, vị bác sĩ nhượng bộ nhưng ông bắt tôi ký giấy nói rằng tôi tự ý rời khỏi bệnh viện, không theo lời khuyên của ông. Tôi đi ngay ra bến tàu, lên tàu và 7 ngày sau tôi đã đến Ceylon. Và từ đó tôi không có vấn đề gì về tim nữa. Mỗi ngày sau giờ ăn tôi đi bộ vài cây số. Bác sĩ mà tôi đi khám bây giờ đều nói rằng tôi có trái tim của một người thanh niên. Mặc dù thế, có một việc tôi vẫn làm mỗi ngày, một sự thực hành tôi vẫn làm từ năm 20 tuổi, quán tưởng về cái chết của bản thân. Mỗi đêm, khi lên giường, ngay trước khi ngủ tôi quán tưởng, tôi có thể chết tối nay. Tôi có thể chẳng bao giờ thấy ngày mai. Khi tôi đi bộ hàng ngày, tôi quán. Tôi có thể bị đụng xe. Khi đi máy bay, tôi quán. Máy bay có thể gặp nạn. Khi tôi lái xe, tôi quán. Tôi có thể bị tai nạn. Có thể vì tôi đã có vài kinh nghiệm suýt chết đuối lúc còn trẻ nên trong đầu tôi luôn nghĩ về cái chết. Nó đã có ở đó từ lúc nào tôi không biết, nhưng chắc chắn nó không phải là một ám ảnh đen tối. Nó có nhiều mặt tích cực, một cơ hội, một sự nhắc nhở để ta thực hành pháp một cách tinh tấn. Chúng ta chẳng bao giờ biết mình còn lại bao nhiêu thời gian.